Con người thực sự vĩ đại khi họ cầu nguyện. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu nói nổi tiếng đó của nhà bác học và cũng là một triết gia công giáo nổi tiếng người Pháp sống giữa thế kỷ thứ 17. Cái câu nói đó cũng được minh họa qua một câu chuyện rất nổi tiếng mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nghe qua. Đó là câu chuyện của chàng sinh viên tên là Frederick Ozanam, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Pháp cuối thế kỷ thứ 19. Khi còn là một sinh viên, cậu đã gặp phải một cái thử thách rất lớn về đức tin. Và cái thử thách đó khiến cho cậu luôn luôn cảm thấy bất an, khắc khoải. Thế rồi một ngày kia cậu quyết định bước vào một ngôi thánh đường với hy vọng, với mong muốn sẽ tìm được một chút bình an nào đó cho tâm hồn. Khi bước vào ngôi thánh đường, cậu thấy ở phía trên có một ông già đang quỳ trong thinh lặng, thành kính cầu nguyện. Cậu tò mò bước tới và nhận ra đó là một con người nổi tiếng, nhà bác học Ampère. Thế rồi cậu đứng ở dưới cậu chờ đợi. Một lúc sau, nhà bác học đứng lên ra về. Cậu lẽo đẽo theo sau như muốn thưa gửi chuyện gì nhưng còn ái ngại. Cậu theo nhà bác học về tới căn phòng riêng của ông. Khi ông bước vào phòng, ông ngoái lại và thấy cậu thanh niên đứng đó, thì ông mới hỏi: "Này, tôi có thể giúp gì cho cậu được chăng?" Frederick mới nói rằng: "Thưa ngài, tôi là một sinh viên văn chương, nhưng mà tôi thú thật, tôi học rất kém. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi liên quan đến đức tin được hay không?" Ampère mới trả lời rằng: "Thú thật với cậu, đức tin là cái môn yếu nhất của tôi, nhưng nếu có thể giúp được gì cho cậu thì tôi luôn sẵn sàng." Và chàng thanh niên sinh viên đó mới hỏi nhà bác học rằng: "Thưa ngài, người ta có thể vừa là một nhà khoa học, một nhà bác học và đồng thời vừa có thể là một Kitô hữu cầu nguyện bình thường được không?" Nhà bác học mới ôn tồn trả lời rằng: "Con ơi, chúng ta chỉ thực sự vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện." Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, con người chúng ta qua câu nói đó chúng ta nhiều cái suy nghĩ. Chúng ta khác những loài vật khác vốn sống và phụ thuộc vào cái thế giới vật chất này. Cái hình ảnh một con người cầu nguyện nó cho thấy một cái sự trỗi vượt, nó cho thấy còn một cái thế giới thần linh khác, nó cho thấy còn một cái đức tin, còn một niềm hy vọng vượt trên những cái thực tại trần gian này. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc mỗi người chúng ta đều đã từng trải qua, đều đã từng đối diện, đó là đôi khi chúng ta rơi vào trạng thái chán nản, không muốn cầu nguyện, tuyệt vọng. Và chính các môn đệ của Chúa Giêsu hẳn là cũng đã rơi vào tình trạng đó. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn để nhắc nhở các ông phải có tinh thần liên lỉ và kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Cái tinh thần liên lỉ và kiên trì đó chúng ta thấy được thể hiện rất rõ ở trong bài đọc 1. Khi ông Môsê dẫn dắt dân Israel tiến vào đất hứa, khi vào đến vùng đất hứa thì dân Israel gặp một cái thử thách rất lớn, đó là gặp những cái sắc dân nó rất mạnh ở trong đó và gặp phải sự chống đối từ những cái dân tộc đó. Dân Israel phải chiến đấu. Và đọc một ngày hôm nay chúng ta thấy ông Môsê ra lệnh cho ông Joshua dẫn dắt dân để chiến đấu chống lại quân Amalek, một cái quân đội rất mạnh, trong khi Israel chỉ là một tập hợp rất yếu đuối. Thế nhưng mà ông Môsê tin tưởng vào sự dẫn dắt và quan phòng của Thiên Chúa, cho nên ông cùng với hai người nữa là ông Khua và ông Aaron đã lên trên đỉnh đồi. Ông cầm cây gậy của Thiên Chúa giơ lên cái cây gậy đó là biểu tượng cho sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Và ông cậy nhờ vào sức mạnh quyền năng Thiên Chúa để cầu nguyện cho dân. Thế nhưng mà chúng ta thấy khi tay ông giơ lên thì quân dân Israel thắng thế. Khi ông mệt mỏi, và chúng ta dễ hiểu một cuộc chiến kéo dài, cái mệt mỏi thể lý không tránh khỏi, ông mỏi tay, ông hạ tay xuống thì quân Amalek thắng thế. Và vì vậy ông cần phải được giúp đỡ. Hai người giúp đỡ ông là Aaron và ông Khua đã đặt một tảng đá cho ông kê tay, và đồng thời giúp cho cầm cái cánh tay của ông luôn luôn giơ lên, liên lỉ kiên trì như thế. Và cuối cùng đến cuối ngày thì dân Israel đã thắng được quân Amalek. Cái tinh thần kiên trì và liên lỉ đó trong lời cầu nguyện, trong lời nài van, cũng đã được Đức Giêsu dạy cho các môn đệ qua cái dụ ngôn mà chúng ta nghe. Một bà quá gặp phải một cái cảnh bất công, đến cầu xin ông thẩm phán để xin xét xử công bằng cho tôi. Chúng ta biết là trong xã hội Do Thái thời đó, ba cái thành phần bị xem là thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói ở trong xã hội, và thường bị chèn ép, thường bị đối xử bất công, và cũng là ba thành phần mà được Thiên Chúa đặc biệt quan tâm, yêu mến và chăm sóc. Đó là những người quá bụa, những người mồ côi và những người tha hương ngoại kiều. Chắc hẳn rằng là bà quá trong bài tin mừng mà Chúa Giêsu kể hôm nay, bà ấy không còn cái biết dựa vào đâu nữa. Khi bà gặp cảnh bất công, bà nghĩ nơi duy nhất mà bà có thể cậy nhờ đó là ông thẩm phán. Thế nhưng mà thật là kém may mắn cho bà, ông thẩm phán này giống như lời ông nói, là kẻ không hề kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Rất nhiều lần ông đã từ chối cái lời thỉnh cầu của bà quá nghèo, nhưng mà cứ kiên trì, cứ liên lỉ, bà liên tục đến để cầu kêu xin. Thì cuối cùng ông thẩm phán đã xét xử cho bà. Ông xét xử cho bà không phải vì ông thực hiện một hành vi công bằng, không phải vì ông thương xót, nhưng là một cái lý do hết sức ích kỷ. Xét xử cho mũi cho xong, để cho ta khỏi bị quấy rầy, khỏi nhức đầu nhức óc. Và Chúa Giêsu nói rằng là đấy, cái vị thẩm phán bất lương đó mà còn xử như vậy thì huống chi Cha của anh em trên trời. Ở đây chúng ta thấy nhiều người có thể bỡ ngỡ tại sao Chúa Giêsu lại so sánh cái hình ảnh ông thẩm phán đó với lại Thiên Chúa Cha. Cái so sánh đây không phải là so sánh giống, mà là so sánh theo cấp bậc. Giống như nhiều lần Chúa nói, anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con mình những của tốt, của lành, phương chi Cha của anh em trên trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời nhắc nhở của Chúa Giêsu, lời dạy bảo của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay, chắc hẳn cũng sẽ là lời nhắn nhủ đối với người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chắc hẳn trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều lần, nhiều lúc, nhiều khi, chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng hụt hẫng, chán nản, thất vọng. Chớ gì trong những giờ phút đấy, chúng ta nghe được lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, hãy kiên trì, hãy liên lỉ, cầu nguyện cùng Thiên Chúa trong sự khiêm hạ, trong sự tin tưởng và phó thác, trong niềm tin, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đoái nghe. Một cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta cũng có thể học được, đó là ở trong bài đọc 1, cái hình ảnh của ông Mô-xê khi mệt mỏi, ông đã giang tay giơ gậy lên cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho dân, nhưng ông đã rơi vào tình trạng mệt mỏi về thể xác, khiến cho cánh tay của ông không còn giơ mãi lên được. Và ông đã được giúp đỡ bởi hai người môn đệ. Cái hình ảnh đó cho chúng ta bài học, cầu nguyện nó không chỉ là chiều kích cá nhân, mà nó còn là chiều kích cộng đoàn, giáo hội. Trong gia đình, khi một người gặp rơi vào cái khủng hoảng, khi một người gặp cái chán nản, tuyệt vọng, nếu những người khác sống đời sống cầu nguyện liên lỉ. Nếu những người khác sống đời sống tốt lành, đó sẽ là cái động lực, đó sẽ là cái sự nâng đỡ rất cần thiết. Trong đời tu cũng thế, trong các cộng đoàn dòng tu cũng thế, trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng thế. Và điều đó nhắc nhở chúng ta cái trách nhiệm, cái tinh thần liên đới. Cầu nguyện không chỉ là cá nhân ta với Chúa, nhưng cầu nguyện còn ở cái chiều kích tập thể, cộng đoàn. Và đó cũng là cái hình ảnh của giáo hội. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn tín thác vào lời Chúa, luôn luôn khắc ghi những lời của Chúa dạy trong tin mừng ngày hôm nay, để rồi trong cuộc sống đức tin hàng ngày của mỗi người chúng ta, khi chúng ta gặp thử thách gian nan, khi chúng ta gặp chán nản, mệt mỏi, thì những lời ấy lại vang lên và sẽ trở thành cái động lực giúp chúng ta trở về và sống cái mối dây thân tình với Chúa. Bởi vì chỉ qua đời sống cầu nguyện, chúng ta mới có thể kín múc được sức mạnh, niềm tin và những cái ơn cần thiết nâng đỡ chúng ta trong đời sống Kitô hữu, trong đời sống là người môn đệ của Đức Kitô. Amen.